Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ca mâu ni Phật. cung thỉnh hòa thượng và đại chúng đồng an tọa. Kính thưa đại chúng đang hiện diện trước pháp tòa là tôn nhan của hòa thượng giảng sư Thường Thiện Hà Bảo, phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày hôm nay đáp lời thỉnh cầu của đại đức chủ trì, hòa thượng đã trở về nơi đạo tràng để có thời pháp thoại trong buổi sáng hôm nay. Toàn thể đại chúng nhiệt liệt chúc mừng. Kính thỉnh hòa thượng, có lẽ là một sự ngẫu nhiên, nhưng chúng con vẫn tin rằng đó là một nhân duyên thù thắng. Bởi lẽ sáng nay trời bình minh rất đẹp, nhưng bây giờ đã có những hạt mưa tượng trưng như những giọt mưa pháp của đất trời. Và trong đạo tràng hôm nay, chúng con lại muốn nghe được những tiếng mưa pháp của Phật pháp. Và tất cả gần 3.000 hành giả khóa tu lần 22 này đang lắng lòng để đón những giọt mưa pháp ấy. Kính thỉnh hòa thượng bắt đầu khai pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thì hôm nay có lẽ là cũng là cái duyên cũng lành, và chúng tôi cũng là một cái người đến đây lần đầu tiên. Trong cái không khí của ngôi chùa, và đồng thời trong cái thời tiết thì lại ngoài trời lại mưa. Chính vì lần đầu tiên tôi tới cho nên là cái thời gian nó hơi bị xê xích đôi chút. Mong tất cả quý Phật tử hoan hỷ. Chứng như chúng tôi được biết là đây là khóa tu một ngày an lạc, và chúng tôi cũng nghĩ rằng khóa tu này nó là một trong những cái điều kiện chỉ có một ngày tự đến đây để tu tập. Chính vì một ngày cho nên cái thời gian của chúng ta tu tập nó không được nhiều. Và trong một cái điều kiện đến đây, thứ nhất là để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình. Nó cũng như là quý Phật tử đến đây để tìm một cái năng lượng mới để thay vào những năng lượng cũ. Hay nói khác hơn, chúng ta cũng như là một ngọn đèn có một cái ống khói dầu, thì đây là dịp để quý Phật tử đến để khơi cái tim, lau lại cái ống khói và châm thêm dầu. Thì tôi nghĩ đó là cái phương cách tu tập của người Phật tử chúng ta để tìm sự an lạc trong đời sống hiện nay. Chính vì vậy cho nên là tôi sẽ trình bày với Phật tử là tình thương là con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc. Có lẽ là tất cả chúng ta đều biết rằng nói đến hạnh phúc, nói đến sự bình an thì ai cũng mong ước, ai cũng ước vọng là mình sẽ có điều kiện để cầu nguyện, hay là chúng ta tu tập để có một sự bình an và đem lại sự hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và có thể nói là nhân loại trên thế giới đều ước nguyện rằng mong muốn là lúc nào cũng có sự hạnh phúc. Và người ta đi tìm rất nhiều điều kiện để thể hiện sự hạnh phúc đó bằng nhiều phương cách khác nhau. Đối với người con Phật thì chúng tôi nghĩ rằng sự bình an và hạnh phúc là một trong những yếu tố để đem lại đời sống tâm linh. Chúng ta biết rằng khi nền khoa học kỹ thuật phát triển thì đời sống con người cũng do đó mà càng ngày càng được tiến bộ hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhận ra một điều là con người mình không chỉ có vật chất, mà bên cạnh nó còn có tinh thần. Chính vì quý Phật tử muốn tìm sự bình an, sự hạnh phúc cho mình mặt tinh thần, vì thế cho nên chúng ta mới tìm đến những nơi để chúng ta tu tập. Và cái sự năng lượng tu tập đó nó giúp cho chúng ta có sự bình an thực sự, không phải chỉ có vật chất thôi. Sự bình an đó được thể hiện trong đời sống tinh thần của mỗi người con Phật. Ngày nay người ta tìm sự bình an và hạnh phúc bằng con đường ứng dụng Phật Pháp vào đời sống của mình, bằng sự trải nghiệm đời sống tâm linh để phát triển, làm sao cho đời sống của chúng ta càng ngày càng vui tươi hơn. Càng ngày chúng ta cảm thấy rằng sự bình an đó, sự hạnh phúc đó cũng thực sự đang ngự trị trong mỗi trái tim của chúng ta. Thì có như vậy thì đạo Phật mới thực sự giúp ích cho con người. Và đạo Phật thực sự là đạo từ bi và cứu khổ. Muốn thể hiện được điều này thì người Phật tử việc trước tiên là phải biết ứng dụng vào đời sống của mình bằng tấm lòng, bằng tình thương. Chúng ta không thể gò bó mình trong một cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả Phật tử đây ai cũng muốn mình có một cái tình thương để có sự an lạc, để có sự thảnh thơi và để có sự hạnh phúc trong đời sống của mình, trong đời sống gia đình. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của vật chất, nó chỉ giúp cho chúng ta về mặt đời sống. Nhưng mà bên cạnh đời sống của chúng ta còn một đời sống khác, đó là đời sống tinh thần. Chính vì đời sống tinh thần này mà đòi hỏi người Phật tử phải có một lòng thương yêu với tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta có mấy cái yếu tố mà chúng ta phải thực hiện. Đó là bao dung, tha thứ và rộng lượng. Khi Phật tử đến chùa thì việc trước tiên trong đời sống của gia đình, chúng ta phải làm sao để gia đình chúng ta thực sự có hạnh phúc, để làm sao để đem đến cho con người của mình có một sự bình an. Và muốn như vậy thì cái năng lượng của sự bình an một ngày ở đây nó sẽ đem lại cho gia đình của Phật tử một niềm an vui thực sự. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Hoa có viết trong tám quyển sách quý một cái câu mà chúng tôi cho rằng rất là chí lý, rất là hay. Đó là một người tu Phật là một người có hạnh phúc. Một nhà biết tu Phật là một nhà được hạnh phúc. Một làng biết tu Phật là một làng có hạnh phúc. Và một đất nước biết tu Phật thì đất nước đó có hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái tiêu chí mà tất cả những người con Phật chúng ta phải thấy rằng giáo lý Đức Phật thực sự đem lại hạnh phúc cho mình. Và đời sống tâm linh của tử khi đến chùa thì càng ngày càng được nâng lên, càng được tươi tắn hơn, càng được tưới tẩm cho đời sống của mình nó mát mẻ hơn. Chứ không phải là chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập một ngày rồi chúng ta buồn hơn, chúng ta khổ hơn, chúng ta bực bội hơn. Thì như vậy chúng ta chưa hiểu được Phật Pháp. Và Phật Pháp cũng không giúp ích gì cho chúng ta trong đời sống tu tập. Chính yếu tố này mà Đức Phật luôn luôn khuyên người Phật tử là phải mở tâm ra để đón nhận những tinh thần, những trải nghiệm mà người Phật tử phải hiểu. Tôi nhớ có một cái câu chuyện như thế này. Có một vị giáo sư đến học đạo thì ông không có điều kiện để đến chùa nhiều, do công việc làm khoa học giảng dạy. Cho nên một hôm thì ông gặp vị hòa thượng, ông mới thưa với hòa thượng như thế này: bạch hòa thượng, thật ra thì con cũng không có điều kiện đến chùa thường xuyên, nhưng mà con muốn biết, con muốn hiểu Phật pháp. Thì trong lúc ông hỏi thì hòa thượng cầm cái bình trà rót trên cái ly trà, rót và rót đến nỗi là cái ly trà nó tràn ra ngoài. Ông lấy tay ông nói: hòa thượng, ly trà nó tràn rồi. Thì vị hòa thượng đó mới nói là: cũng như ông muốn hiểu được Phật pháp, nhưng mà trong ông nó có đầy dẫy những cái khoa học và những cái hiểu biết, cho nên không thể nào chứa được ở đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng muốn hiểu được Phật pháp thì người Phật tử phải mở tâm ra và phải đón nhận những cái năng lượng mới để chúng ta chuyển hóa những khổ đau của chính mình. Thì có như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng muốn có năng lượng mới, muốn có một cái sự tưới tẩm trong đời sống của mình, thì việc trước tiên sự tu tập của chúng ta cũng phải làm sao phải được mở ra, tâm chúng ta phải rộng hơn. Là tôi thường nói là thứ nhất là bao dung. Chúng ta nhìn vào những dòng sông, chúng ta thấy rằng tại sao kinh Như Lộc lại rất là đen. Quý tử biết tại sao không? Tại vì nó không có cái lối thoát. Bao nhiêu những cái chất cặn bã của thành phố này đổ ra và nó không thoát được. Chính vì vậy cho nên nó bị đen. Còn chúng ta nhìn vào biển thì chúng ta thấy điều gì? Biển rất là trong, rất là xanh. Và trong kinh Đức Phật cũng nói là biển không bao giờ chứa những chất bẩn. Ngay cả những xác chết biển cũng không bao giờ chứa. Tại sao như vậy? Tại vì tất cả những cái gì thảy vào biển thì nó được đẩy vào bờ. Và nói như vậy để chúng ta thấy rằng nếu muốn tu tập thì tâm của người Phật tử phải rộng. Mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta dùng cái tinh thần từ bi, hay là chúng ta dùng một cái từ rất là thông thường, đó là lòng thương yêu. Có thương yêu thì chúng ta mới có thể bao dung được. Cũng như tự ở nhà, tự thương con, Phật tử. Đứa con mình có lầm lỗi thì việc trước tiên làm gì? Chúng ta thương nó, chúng ta tha thứ cho nó. Còn khi mà chúng ta không thương, không có tấm lòng thương yêu thì chúng ta không bao giờ tha thứ. Mà nếu không tha thứ thì sao? Thì việc trước tiên là mình khổ, chứ không phải con mình khổ. Cho nên cái việc tu tập của người Phật tử là mục đích vẫn là gì? Là đem cái năng lượng của sự tu tập về để chuyển hóa bản thân mình trong đời sống gia đình. Thì có như vậy thì Hòa Thượng Thiện Quang mới nói là một người tu Phật là một người có hạnh phúc, một nhà tu Phật là một nhà có hạnh phúc. Chính sự tu tập của chúng ta nó giúp cho bản thân chúng ta có hạnh phúc và những người thân yêu của mình có hạnh phúc. Chứ còn không á, là mình tu một ngày rồi ngồi chật chội như thế này, quạt như thế này, trưa ngủ nghê nó cũng không được thoải mái như là ở nhà, thì về sao? Về nhà bực bội và nhăn nhó. Và những người thân của mình cảm thấy rằng người vợ tôi đi chùa, chồng tôi đi chùa, con tôi đi chùa, tu một ngày mà mỗi ngày về á là phải cằn nhằn, bực bội, nhăn nhó, khó chịu, thì người ta sẽ hiểu gì về đạo Phật? Ta nghĩ rằng đạo Phật thực sự không đem lại hạnh phúc cho bản thân người tu tập, mà cũng không đem hạnh phúc lại cho gia đình. Có nhiều Phật tử đi thọ bát quan trai, trong cái giới bát quan trai nó có một cái giới là không nghe, gọi là đờn ca rồi hát vân vân, thì quý Phật tử về là kêu con cháu là tắt hết tivi, phim là không được mở nữa. Và những cái gì mà thường ngày làm á là phải nói là tụi bây là phải tắt hết, chứ mẹ bữa nay đi tu cho nên một ngày là thầy dạy là không được nghe đờn ca sướng hát. Thì về nhà con cái nó cảm thấy rằng rất là bực bội, tại vì mẹ mình đi tu mà bắt cả nhà đều phải làm gì? Đều phải làm theo mẹ, là một điều mà nó không thích chút nào. Thì tôi cho vậy thì cái tâm của chúng ta không phải là ở chỗ đó, mà quý tử biết là quan trọng nhất là trong cái giới là cố đi xem nghe. Mình không vì sự tu tập của mình mà làm cản trở người khác. Mình không vì cái sự tu tập của mình bắt người khác phải tu theo. Mà tinh thần của đạo Phật là phải làm sao đời sống của những người xung quanh mình có ý thức cảm thấy rằng mẹ tôi đi chùa, ngày xưa mẹ tôi rất là khó chịu, mình giờ tu một ngày thôi mà thấy mẹ tôi về mặt mày vui vẻ hơn, tươi tắn hơn, cởi mở hơn, và lúc nào cũng bao dung cho con cái nó có những lỗi lầm. Thì thưa tử, đó là một trong những yếu tố mà trong gia đình tử sẽ hiểu về đạo Phật. Thực ra thì trong nền giáo lý của Đức Phật đó có rất nhiều điều mà người ta cũng không có điều kiện để nghiên cứu, để học hỏi. Nhưng mà gia đình của Phật tử nhìn đạo Phật qua ai? Qua ai? Qua phi Phật tử. Chứ là qua ai giờ? Thì giờ quý Phật tử nhìn đạo Phật qua ai? Qua những người tu, đúng không? Thấy thầy vui vẻ, đại đức trụ trì vui vẻ, cười nói rất là tươi tắn, rất là quan hỷ, thì quý Phật tử biết rằng đạo Phật thực sự là đạo quan hỷ. Nhìn quý thầy còn chẳng hạn như gặp tôi mặt mày khó chịu, cau có, tự hiểu chờ thầy tu mà thầy còn khó chịu, huống chi là tụi con là tín đồ. Còn gia đình quý tử cũng sẽ hiểu gì? Đạo Phật không phải là ở kinh điển, ở những cuốn sách, và những phương pháp tu tập nó cũng không phải là những cuốn sách, mà là ở đời sống của chính bản thân quý Phật tử. Tôi nhớ có một câu chuyện mà người ta kể như thế này. Ta kể nói là có hai người bạn cùng bán gần sập ở trong một cái chợ với nhau. Thì một hôm cô bạn kế bên cổ rủ cô bạn kia, nói là thôi bữa nay chị ở đây có khóa tu, chị đi với tôi một ngày. Bà kia nói trời, chị biết là thuế tiền sập phải đóng rất là nhiều, thôi chị đi tôi không đi. Sau khi cái người đi chùa này đó đi chùa về rồi mới nói trời, bữa nay thầy giảng hay quá, chị không đi uổng quá. Cái bà không đi chùa, bà mới nói là đâu chị kể lại tôi nghe coi thầy giảng hay cái gì. Chị bà này mà không kể được, hay nhưng không biết hay cái gì. Thì cô này cổ cũng cảm thấy xấu hổ là mình đi chùa cả ngày, mình nghe thầy giảng mà người bạn mình không đi chùa, mà hỏi mình nghe, mình nói với người bạn mình là đi chùa hay, mà mình không biết là nói sao. Thì bà kia mới, trong lúc bà này suy nghĩ thì bà kia mới nói là: chị biết không, ngày nay tôi lời gần 1 triệu đồng. Chị mất cái sở hội 1 triệu rồi, mà chị đi chùa mà chị cũng không biết gì được hết. Hỏi chị hay ra chị không biết. Thì bà này cảm thấy thiệt buồn và cũng cảm thấy xấu hổ. Mà mới nhìn lên cái nhà bếp của cái người bạn á, có cái rổ. Thì có lẽ là dùng quê cho nên là cũng như huyện Bình Chánh chẳng hạn, có rổ thì bà thấy ở dưới cái rổ đó có cái bồn chứa nước á, để người ta xây cái bồn chứa nước để người ta lấy nước người ta xài. Thì bà mới không biết gì, bà lấy cái rổ đó, bà xúc, bà lấy cái, bà múc cái nước. Thì bà mới nói: thiệt ra thì chị biết không, tôi rất là xấu hổ khi mà chị nói là hôm nay chị có lời mà tôi đi chùa cả ngày nay, bỏ bán bỏ buôn để đến chùa để tu tập, nhưng mà khi tôi nghe thầy giảng hay nhưng mà không biết hay cái gì, tôi không nói được chị hiểu, thì tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều với chị thôi, là tôi đi chùa như cái rổ ướt, còn chị không đi chùa như cái rổ khô. Tức là ít ra tôi đi chùa, tôi tu một ngày thì tôi xúc mấy nước này, tôi không chứa, không có dính được gì, nhưng mà ít ra cái bụi mà nó đóng đó nó sẽ bớt đi. Còn chị không đi chùa thì như cái rổ khô, tôi không biết cái gì hết, nhưng mà tôi chỉ nói vậy thôi. Thì quý Phật tử thấy rằng đây là một trong những cái điều kiện để chúng ta thấy rằng người đi chùa với người không đi chùa phải khác nhau, đúng không? Người xuất gia và người không xuất gia cũng phải khác nhau. Thì khác nhau cho nên quý tử mới tới chùa để nghe quý thầy hướng dẫn tu tập. Còn nếu không khác nhau thì nó không còn giá trị nữa. Cũng như quý tử khi về nhà, người thân yêu của mình, con mình, cháu mình, chồng mình, vợ mình, ít ra cũng phải mình khác hơn những người họ không đến chứ. Về mình cũng bực bội, mình cũng giận hờn, mình cũng câu mâu, mình cũng khó chịu. Thì thư tử là đời sống của chúng ta sẽ không có an lạc. Đây là một trong những điều kiện mà chúng ta chưa nói về hiểu về giáo lý ứng dụng như thế nào, nhưng ít ra chúng ta tu tập nó có kết quả. Một ngày nực nội quạt quá trời quạt ở đây mà rồi về không được gì hết thì có buồn không? Buồn chứ. Bỏ cả ngày, bỏ công ăn việc làm, đến ngồi đây mỏi chân nực nội, và nhiều khi còn khó chịu nữa, để đông quá nó khó chịu, mà rồi về chúng ta không được gì hết. Về không có một cái năng lượng mới, mặt ngày không tươi được, khó chịu, câu mâu, gây gỗ. Tại vì mệt, mệt là nó cảm giác khó chịu. Từ khi mệt mình, ai hỏi mình gì là mình muốn cự lại rồi. Có những cái chuyện trong đời sống mà về mặt tâm lý đó, thiệt ra thì đây là một cái trạng thái để tự thấy mình không làm chủ được mình là như vậy. Khi mình mệt, mình có những cái chuyện gì khó chịu đó, thì chỉ cần cái người kia thay gì bình thường, không có gây gỗ, nhưng mà có một chuyện gì đó tự nhiên mình muốn gây với họ liền. Hỏi tới là trả lời một cách không có vui vẻ. Cho nên đi tu một ngày về là phải dễ thương, đúng không? Chứ đi tu một ngày không về không dễ thương là thôi, thất bại. Đi tu là khi đến đây chùa, khi về rồi, bước khỏi chùa rồi, chúng ta phải cảm thấy dễ thương hơn lúc chúng ta chưa đến chùa. Chứ càng tu lâu chừng nào và càng nhiều chuyện chừng nấy thì rất là nguy hiểm, nghe chưa? Tôi nghĩ là cái này là một trong những cái phương pháp gọi là pháp hành của người Phật tử. Chúng ta chưa nói là mình niệm Phật miên mật, rồi tâm mình thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, chúng ta chưa đề cập ở điều đó. Chúng ta đề cập đến một điều là gì? Là khi tới chùa mình cảm thấy vui, và khi ra khỏi chùa mình cũng cảm thấy vui. Và khi về nhà mình cũng cảm thấy vui. Tại vì thực sự cái tâm của con người mình được nuôi dưỡng, mình được tưới tẩm những cái năng lượng mới, được chư tăng quý thầy hướng dẫn Phật tử, thì đời sống của chúng ta nó càng được nuôi dưỡng tốt hơn. Cũng như một cái cây, nó được tưới nước, nó được sửa sang, nó được chăm bón, thì rõ ràng cái cây này nó phải tốt. Thì đây là một trong những cái điều kiện mà chúng ta thể hiện cái tinh thần gọi là bao dung. Phải làm sao mở ra như ông giáo sư vậy đó, tức là đã chứa nhiều rồi thì thư tử là nó sẽ không chứa được nữa. Thư tử phải ngồi lại cho yên và bỏ hết mọi cái điều kiện. Chứ còn ngồi đây mà tâm ở đây mà thân ở chỗ, thân ở đây mà tâm ở chỗ khác là thôi rồi, là thất bại. Cho nên cười con Phật là gì? Là khi Phật tử chấp tay đó, tay trái tượng trưng cho gì? Cho thân. Tay phải tượng trưng cho tâm. Thì khi chấp tay thì mình biết là mình có mặt. Tại vì phải có mặt thì chúng ta mới hưởng được cái hương vị của Pháp. Chứ còn nếu không có mặt ở đây mà thân thì ngồi đây mà tâm ở chỗ khác thì thực sự người ta gọi là cái xác chưa chôn. Có thân mà không có tâm. Và thân ở đây, nhưng rồi bên cạnh đó là có nhiều Phật tử hỏi tôi, nói là tại sao quý cụ đi chùa nhiều rồi vào chùa thì có 24 tiếng đồng hồ mà nó 24 tiếng thực sự không tới 24. 4-5 giờ tự nhấp nha nhấp nhở là muốn đi về rồi. Cho nên là tại sao đi chùa rồi lại nói nhiều? Thì thư tử là đây là Phật tử phải hạn chế sự nói. Để gì? Để tâm chúng ta được an tĩnh. Có nói nhiều không? Tại vì sao? Tại nhà không có ai. Con mình nó cũng lớn hết rồi, nhưng mà nó cũng đâu có đồng với mình đâu. Bây giờ gặp bạn, gặp bè, gặp trang lứa vô thôi ngồi nói chuyện. Cho nên ta gọi là nói nhiều đa sự đa lự, tức là nói nhiều nó sẽ làm cho mình phân tâm. Tôi nghĩ rằng đó là cái cách tu khi chúng ta tới chùa với đạo Phật. Cách đó là cách mà chúng ta gọi là không phải là một pháp hành, nhưng mà đó là một pháp hành để chúng ta thể hiện trong đời sống của mình, trong từng cái việc làm, để chúng ta mở cái tấm lòng chúng ta yêu thương. Và chính sự yêu thương đó chúng ta mới có rộng lượng được. Như hồi nãy tôi nói là như biển nó rộng, cho nên nó không bao giờ chứa những cái gì gọi dơ bẩn. Tâm mình phải rộng thì tâm mình mới được thảnh thơi, tâm mình mới được nhẹ nhàng. Còn mà cứ cái gì cũng chứa trong này thì thư tử là tâm mình sẽ không hẹp như là kinh Diêu Lộc. Tự dùng cái kinh Diêu Lộc để chúng ta lấy ví dụ tâm mình. Nếu tự mở lòng ra bao dung, chúng ta rộng lượng, thì tự sẽ thấy là chúng ta sẽ rất là nhẹ. Khi mọi việc đến với mình, mọi điều kiện tới với mình thì chúng ta rất là thảnh thơi, rất là bình an. Dù người khác có làm mình bực bình như nữa thì nó chỉ gợi lên một chút rồi chúng ta trở lại bình lặng. Và tình thương này nó sẽ làm gì? Nó giúp cho tâm mình được bình an và đem đến một sự hạnh phúc thực sự trong mỗi chúng ta. Nó không phải là sự hạnh phúc của vật chất, nó không phải là hạnh phúc của những cái vui chơi bên ngoài, không phải là những hạnh phúc của những nụ cười của người khác đem đến, mà là chính bản thân mình khai thác cái nguồn năng lượng ở trong tâm mình. Mình vui không phải là người ta khen mình tiếng cái mình vui, không phải. Cái đó mình vui rồi buồn liền. Khi khen thì vui, khi hết khen sao? Buồn. Cho nên sự vui buồn đó là do tác động của bên ngoài, nó không phải là do thực sự của mình. Còn cái này chúng ta tu tập là gì? Là chúng ta khai thác cái vui của chính bản thân mình nguồn hạnh phúc của chính bản thân mình. Mới đây mới thật sự là vui, đây mới thật sự là an lạc. Theo phải an lạc là mình tìm một chỗ nào đó mình ở, rồi mình đi chỗ nào thiệt vắng để mình ở. Thiệt ra không phải, mà chúng ta sống với mọi người, cùng hòa với mọi người, chúng ta vẫn thấy có một niềm vui thật sự. Và khi chúng ta rộng lượng rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta tha thứ. Người Phật tử là phải có tâm tha thứ. Ba cái yếu tố: bao dung, rộng lượng và tha thứ là những chất liệu tạo nên tình thương đối với tất cả mọi người. Sự thương yêu này nó không phải là con nó giống mình, giống tính mình dễ sai dễ biểu mình mới thương, phải. Hay là người bạn giống mình, hợp với mình mới thương, phải. Đó không phải là tình thương chân thật, đó là tình thương của sự ái nhiễm, do mình yêu mình cho nên mình mới thương. Thì nói đến ái thì có lẽ là một câu chuyện mà một vị vua, đó là vua Ba Tư Nặc. Một hôm thì Mạc Lợi phu nhân tới để hầu vua, rồi nhà vua mới hỏi là: tâu bệ hạ, vị bệ hạ thương ai nhiều nhất? Thì ông vua nói là trẫm yêu khanh nhiều nhất. Và nhà vua cũng hỏi là: vậy thì ái khanh yêu ai nhiều nhất? Nói: dạ thần thiếp yêu bệ hạ nhiều nhất. Nhưng mà nói qua nói lại một hồi thì bà Mặc Lại phu nhân này nói: nếu bệ hạ cho phép thì thần thiếp sẽ nói thật. Hồi nãy giờ thần thiếp chỉ nói bên miệng thôi, không phải nói thật. Nói nhà vua nói: thôi được, ta cho phép. Thì bà Mặc Lại phu nhân mình nói là: thần thiếp yêu thần thiếp nhiều nhất. Ông vua này cũng rất là ngạc nhiên. Hồi nãy là mới nói với mình là yêu mình nhiều nhất, bây giờ tại sao lại nói yêu chính bản thân của bà hoàng hậu? Thì bà hoàng hậu mới giải thích là: vì bệ hạ yêu bệ hạ cho nên bệ hạ săn sóc lo lắng cho thần thiếp. Để làm gì? Để thần thiếp yêu thương lại. Cũng như thần thiếp muốn bệ hạ yêu thần thiếp cho nên thần thiếp phải lo lắng cho bệ hạ, phải săn sóc cho bệ hạ, để mong rằng thần thiếp được bệ hạ yêu. Thì câu chuyện này để chúng ta thấy rằng sau đó thì câu chuyện này được đem đến Đức Thế Tôn. Và nhà vua hỏi Đức Thế Tôn là: điều mà Mạc Lợi phu nhân nói đó có đúng không? Thì Đức Phật mới trả lời, đó là có một câu kệ đó: không yêu tự ngã bằng tự ngã chính mình. Ngày xưa Đức Phật xác nhận rằng sự yêu thương đó là do mình yêu mình nhiều. Mà thưa tử là trong đời sống của chúng ta đó, nếu chúng ta chỉ biết yêu mình thôi thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Cũng như tôi nói là tất cả những cái người mà mình yêu thương, mà chỉ có người thân mình mới thương, người họp mình mới thương, con trong nhà, đứa nào giống mình mới thương, đúng không? Hơi khác chút là mình không thương, tức là có sự chênh lệch. Thì vậy chúng ta sẽ thấy rằng tâm của chúng ta sẽ không phải là thương yêu, mà là vì họ nó giống mình. Cũng như bạn bè nhau tự thương người bạn mình, tại sao? Tại vì đi chùa cùng. Chứ còn không đi chùa mình có thương không? Mà nó không biết đạo. Theo lẽ là không đi chùa mình phải thương chứ. Thương họ mình phải tìm cách để hướng dẫn họ và chỉ cho họ cái bài pháp mà mình đang học. Chị biết không, ngày xưa tôi giận lắm, chồng tôi nói một tiếng là tôi bực rồi, con tôi nói hơi trái là tôi đã khó chịu rồi, cháu nội thằng rể tôi mà nó nói hơi trái lòng trái ý tôi là tôi không có vui rồi. Mà ngày nay thì tôi không còn đó nữa. Thì thư tử là cái bài pháp, bài pháp sống, chứ không phải như tôi ngồi tôi nói tử ở đây. Bài pháp đó không phải là bài pháp sống. Bài pháp sống là bài pháp mà nó thể hiện qua đời sống của chính chúng ta. Nó là sự trải nghiệm mà bản thân mình chỉ được. Cũng như quý thầy nói tử thử quan hỷ thì việc trước tiên là gì? Cũng như tôi nói tử quan hỷ thì việc trước tiên tôi phải sao? Phải quan hỷ. Nó không quý tử quan hỷ đi mà mặt mình nằm hầm, mặt chầm dầm thì sao mà ai mà quan hỷ? Trời ơi, thầy còn vậy huống chi con. Cho nên cái đó là cái điều mà người Phật tử phải thấy. Cho nên về nhà quý tử phải làm sao? Phải đổi cái mặt mình, phải tươi hơn, đúng không? Tu một ngày về phải tươi hơn, phải vui vẻ hơn, phải rộng lượng hơn. Chứ còn nếu không á, là chúng ta tu nó không có kết quả. Tình thương của chúng ta nó không có. Có chẳng qua do ái nhiễm như Mặc Lại Phu Nhân với vua Ba Tư Nặc. Không ai yêu tự ngã bằng tự ngã chính mình. Thư tử đó là một trong những điều kiện mà chúng ta nói là cái bài pháp sống động nhất của người Phật tử. Trong một đoạn kinh gọi là Chân Hạnh Phúc, vậy đây tôi xin trích một vài câu để tử thấy rằng cái mong muốn của con người là sự hạnh phúc. Chư thiên và loài người suy nghĩ về hạnh phúc, ước mong được hạnh phúc. Tức là không phải chỉ có con người mà là ngay cả chư thiên. Và chính vì chư thiên và loài người, cái ước mong là có một cái hạnh phúc thật sự. Và hạnh phúc đó nó phải được thể hiện trong nhiều cái cách mà trong kinh Chân Hạnh Phúc Đức Phật đề cập. Là gì? Là phải thương yêu cha mẹ, phải làm những điều tốt, gần gũi những người lành và chuyển hóa những người đang gặp khổ đau. Đây là những yếu tố mà người Phật tử tất cả chúng ta đều xem đó như là một cái pháp hành, hay là nói như là lợi tử thường dùng là phải có tâm từ. Nếu chúng ta không có tâm từ thì chúng ta không thể nào tu tập có kết quả. Vì trước tiên là trong bốn cái gọi là tứ vô lượng tâm á, thì tử biết là từ nè, bi nè, hỷ nè và xả. Tại sao gọi là tứ vô lượng tâm? Tại vì nó mở ra một cái tâm vô lượng, nó không bao giờ bị giới hạn, không bao giờ chỉ có thương con mình, chồng mình, những người mà trong đời sống gần gũi và dễ thương với mình, mà là chúng ta thương luôn cả mọi loài. Và chính tập như vậy thì nó như là một cái biển, và dung chứa những cái điều kiện và để cho tâm chúng ta có sự bình an. Và đây là một câu thứ hai mà Đức Thế Tôn nói trong bài kinh đó là: cho bà sống đúng cách nên giúp đỡ bà con hành động không chê trách, ấy là chân hạnh phúc. Tức là mình cho và sống đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Tức là phải bao dung, phải rộng lượng và phải tha thứ. Và cho mọi người, giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, và cũng chính là sự thương yêu mình. Nó như là một cái, trong những cái điều kiện như là mình tưới tẩm những hạt giống, những cái chất liệu để làm cho hạt giống nó được tăng trưởng. Thì thư tử là tất cả tử đang ngồi đây là bất tử đang tưới tẩm cái hạt giống để tâm mình nó được bình an, đúng không? Phật tử đến đây tu tập mục đích chính là gì? Là gì? Muốn sự an lạc, muốn sự bình an, muốn cái hạnh phúc. Thì muốn điều đó là gì? Mình phải tưới tẩm hạt giống của sự thương yêu. Và chính hạt giống sự thương yêu nó mở ra để tâm chúng ta được nhẹ nhàng. Chứ còn không á, là mình không tưới tẩm nó, mình ngồi đây mà bắt buộc phải ngồi thì tự thấy có buồn không? Có hạnh phúc không? Bắt buộc ngồi nóng quá. Tức là chúng ta phải làm sao để có sự bình an. Chứ không á, là càng đông là chúng ta không có hạnh phúc, không có sự bình an mà có sự gì? Sự bực bội, khó chịu. Mà ở đây khó chịu, bực bội rồi thì về sao? Về cái người mà mình tấn công trước tiên là ai? Là ai? Là chồng, là con. Tức là không đem sự bình an lại trong hiện tại này thì thưa tử là chúng ta sẽ không có hạnh phúc trong mọi lúc mọi nơi. Đây là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tưới tẩm cái hạt giống đó để chúng ta có sự bình an và có sự hạnh phúc. Và làm sao để tâm mình càng ngày nó càng được nuôi dưỡng bởi tình thương. Nếu ở trong này có một người nào làm cho mình phật lòng, tự có tha thứ không? Không tha. Để gì nói tha chứ còn đứng lên đạp giặt áo một chút là có chuyện liền đó. Ngồi gần gần đây nè, giặt áo phía sau mà ngồi ở người sau vô tình đạp thôi là mình là khó chịu liền. Và mọi người chúng ta đều như vậy. Nó là vì mình không làm chủ được, mình không chuyển hóa được những cái bực bội, những giận hờn, và mình không nuôi dưỡng, tưới tẩm cái lòng thương yêu. Cho nên chính vì không tưới tẩm nó, không nuôi dưỡng nó và không làm cho nó càng ngày được tăng trưởng thì cái hạt giống xấu, những cái phiền não, những cái bực bội nó bắt đầu nó tăng trưởng. Và nó đi đâu nó cũng tăng trưởng chứ không phải riêng ở nhà. Nhiều khi vào đây nó còn được tăng lên nữa. Nếu chúng ta không biết tưới tẩm những hạt giống thương yêu. Tại sao vào đây càng đông? Mà càng đông thì nhiều con, nhiều cha, nhiều nơi, nhiều chốn, mỗi người đều là những con bệnh. Quý tử biết rằng tất cả tử đang ngồi đây là điều chúng ta đều là những con bệnh cần phải có thuốc chữa. Mà vào đây mà không chữa bệnh mà sao cuối cùng là lây bệnh nhau, đó là nguy hiểm đó nghe. Tức là không có những cái chất liệu đó rồi nhưng mà bên cạnh chúng ta lại không có sự thương yêu, không có nuôi dưỡng nó thì rõ ràng nó là yếu tố để tất cả quý Phật tử đang có mặt ở đây nó sẽ tạo nên những cái bực bội giận hờn nó được tăng trưởng thêm. Cho nên Đức Phật mới nói là tiếp xúc với thế gian giữ lòng không sa ngã, bình an không sầu nhiễm, ấy là chân hạnh phúc. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, dù là bạn đạo hay là không bạn đạo, mà chúng ta phải giữ được cái tâm bình lặng thì thư tử nó sẽ được nuôi dưỡng bằng cái tâm không có bị nhiễm ô. Thì rõ ràng đây là một điều hết sức là quý giá. Tôi nhớ có một câu chuyện như thế này để tử thấy cái lòng thương yêu đó, đứa trẻ nó cũng cần, chứ không phải là mình lớn mình càng cần hơn nữa. Mấy cụ mà con mình nó nói hơi nặng nặng chút có chịu không, nó để cái tách xuống kịch mà mình thấy khó chịu rồi, nó dằn mâm sáng chén, đúng không á cụ? phải để nhẹ nhàng, phải làm nó phải thư thả chút. Thì có một câu chuyện như thế này, nó là có hai vợ chồng, ông này cũng có một đứa con. Đột nhiên là đứa con này tự nhiên nó bị ngã ra bệnh mà không biết bệnh gì. Sau khi đem vào bệnh viện khám rồi chẩn đoán đủ cách hết trơn mà không tìm ra bệnh, mà sau đó đứa bé nó bắt đầu nó mất đi cái tánh bén nhạy của nó, như là bệnh tự kỷ vậy đó. Ngày nay người ta gọi là bệnh tự kỷ, có nhiều đứa trẻ được bệnh. Hay là rồi người lớn thì người ta là một là bệnh khác, đó là bệnh thần kinh phân liệt. Rất nhiều người bệnh cái thần kinh phân liệt này lắm. Trong một xã hội nó văn minh, nó tiến bộ thì cái này nó rất là nhiều. Thì đứa trẻ này nó về cái nó biến nói, nó không cười, nó không ai nó nói, nó không còn hoạt bát như là lúc nó chưa có ngã bệnh. Thì ông chồng và bà vợ này rất là buồn, và tìm đủ mọi cách để lo lắng cho nó, nhưng mà rồi nó cũng không có kết quả. Thì có một người bạn, thì ông này ông cũng thấy bạn thân cho nên anh cứ lo lắng, anh có giúp đỡ ông này bằng nhiều cách. Và ông cũng nói với vợ ông là tới săn sóc giùm đứa bé này để cho gia đình có thời gian để nghỉ ngơi, chứ còn không nó nằm đó rồi nó. Khi sau khi ở bệnh viện về đó thì nó vẫn như vậy thôi, nó không có hoạt bát. Thì một hôm hai người bạn mẹ rủ nó thôi, thấy nó cũng buồn thôi rủ như đi chùa. Và hai bà này lại thắp nhang trên bàn Phật, và tự nhiên cái đứa bé đó lúc trước nó không quỳ, nhưng mà một lúc cái nó cảm thấy mọi người thắp nhang quỳ, nó quỳ xuống và nó lại không biết là nó có gì. Nhưng mà thì về nó thấy nó nói một vài tiếng, chứ trước giờ nó không nói gì hết. Thì ông này cũng rất là mừng, và ông mới tìm hiểu là tại sao mà đứa bé này lại như vậy. Thì mới biết ra là trong cái thời gian là người cha người mẹ này là dành hết thời giờ cho đứa anh đó và bỏ bê nó. Tại vì cái thằng anh đó là sắp thi đại học, cho nên sự lo lắng của hai vợ chồng tập trung đứa con trai thôi, còn đứa gái là bỏ bê, nhỏ này khoảng mười mấy tuổi thôi, bỏ bê cho nó. Hình như nó bị sốc cái điều kiện mà bỏ bê như vậy thì nó ngã bệnh, chứ thực ra không có bệnh gì khác. Và sau khi nó được chăm sóc, nó được anh kia chăm sóc lo lắng cho nó, và mà một hôm nó được mọi người dẫn nó đi chơi vui gì đó, nó cảm thấy nó phục hồi lại. Thì sư tử thấy là cái tình thương nó như vậy đó, tình thương nó giúp cho con người ta sống có niềm vui và hạnh phúc. Ví dụ như các cụ bỏ bê con cái không lo thì các cụ buồn, cái người thương yêu mình không lo lắng cho mình nữa, trước đây vẫn lo lắng mà bây giờ bỏ mình có buồn không? Buồn, và cái tinh thần của chúng ta nó sẽ dễ bị sốc nếu người đó tinh thần yếu. Và như vậy thì chúng ta thấy cái chất liệu thương yêu nó góp phần rất lớn. Tử thấy rằng quý tử ở đây ai cũng có con, ai cũng có cháu. Một đứa bé mà khi nó khóc que que lên, nó chưa biết gì, chỉ có 3 tháng tuổi gì đó, 7 tháng tuổi, mà khi nó khóc tử làm sao? Tử làm sao? Hả? Ẵm nó lên cho lòng. Nó có hết khóc không? Hết. Thì để rõ ràng là ngay cả đứa bé chưa có một cái gì gọi là sự ý thức về sự thương yêu, nhưng mà nó khi mình ẵm nó lên, nó không biết gì, nhưng mà mình dỗ, mình ôm nó vào lòng, thì rõ ràng là khi đó đứa bé nó hết. Thì như vậy quý tử thấy là sự thương yêu là một trong những cái chất liệu làm cho người ta có hạnh phúc. Mình cũng cần chất liệu đó, và mọi người chung quanh chúng ta cũng cần chất liệu đó. Khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, chúng ta đem cái sự thương yêu của mình đến với mọi người, thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những yếu tố tạo nên hạnh phúc của chính bản thân mình. Mình yêu thương mọi người tức cũng chính mình nuôi dưỡng, mình tưới tẩm cái lòng thương yêu của chính chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật đó là tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không sa ngã, bình an không màu nhiệm, không sầu nhiễm, ấy là chân hạnh phúc. Đó là sự bình an. Tại vì mình đến với mọi người bằng sự thương yêu, cho nên chúng ta không bị tác động bởi người khác. Và rõ ràng là hai người bạn ngoài chợ nói cái rổ ướt và rổ khô vậy thôi, nó là một trong những điều kiện để chúng ta đem sự bình an hạnh phúc đến những người chung quanh mình, nhất là đối với gia đình. Tôi nghĩ rằng ngày nay khi đời sống của xã hội nó càng văn minh tiến bộ, nền khoa học phát triển, thì nhất là ở một đô thị lớn như chúng ta đang sống, thì rõ ràng cái sự thương yêu nó rất là cần tử. Nếu thiếu nó thì bao nhiêu sự đổ vỡ sẽ xảy ra. Tử nhìn thấy rồi. Tôi nhớ tôi có coi một cái trích đoạn ngắn của đài VTV, thì họ phát sóng một cái chương trình gọi là Điểm Nóng. Thì nó đưa hai hình ảnh, một hình ảnh của một đứa bé mà ảnh lớn rồi, bé là lúc nó nhỏ nó bỏ nhà nó đi đó, vì nó cha nó mất, cho nên mẹ nó thương một cái người khác và nó giận, nó không có đồng ý với cái chuyện mẹ nó đi thêm bước nữa, cho nên rất là buồn, cho nên nó bỏ nhà nó đi. Và một cái hình ảnh của bà cụ ở chùa Bồ Đề, con cái không nuôi, tức là thiếu tình thương, con cái nó không nuôi, nó bỏ nó không nuôi, mà ở thị nghè cũng nhiều lắm, con cái nó không có nuôi, tưởng nào đi từ thiện. Thì tự sẽ thấy hoàn cảnh rất thương tâm, một cái người cũng khá giả, nhưng mà con nó không nuôi, 4-5 đứa con mà nó bỏ. Mà thật ra trong điều kiện ngày nay thì chúng ta thấy cái tình thương đang thiếu, thật sự đang cần để chúng ta nuôi dưỡng. Thì sau khi đó thì đứa bé này, cái anh này cũng hôm nay tốt nghiệp đại học rồi, anh mới nói là tại sao vậy. Thì nó trình bày lúc trước nó không hiểu, bây giờ nó hiểu rồi. Thì cuối cùng người ta mới nói là thôi bây giờ em hãy nói với mẹ em một đôi câu. Thì nó nói là mẹ ơi, con rất là thương mẹ, trước đây con không hiểu nên con bây giờ con biết rồi, cho nên con muốn mẹ có hạnh phúc. Mẹ nó ở trong hậu trường á, bà khóc. Và sau đó thì bà ra bà ôm con, bà khóc. Còn bà cụ này sống trong chùa, nhưng mà hỏi thôi cụ ơi, bây giờ cụ tha thứ cho các con cụ đi, nói một lời để cho các con cụ nó cảm thấy nhẹ nhàng. Mà nói không, tôi không thể nói được, con không dạy được nữa. Mình tự thấy không, sống trong môi trường của chùa nhưng mà lòng tha thứ chúng ta thiếu. Thưa tử là chúng ta phải biết bao dung rộng lượng. Nếu con tử nó có lỗi lầm, nó có sơ xuất, nó có điều thì chúng ta phải tha thứ cho nó và mở ra. Thì tôi nghĩ rằng tất cả cái đó nó sẽ giúp cho con tử rất là nhiều, và những người thân yêu của chúng ta cũng chính vì vậy sẽ cảm thấy mẹ mình, vợ mình, những người thân yêu của mình được giáo lý Đức Phật thấm nhuần tinh thần của đạo Phật và đem đến bình an cho đời sống. Và có lỗi lầm, thương tử lầm, ai còn chẳng có lỗi lầm, nhưng mà người ta có lỗi lầm mình phải bao dung họ, mình phải thương họ. Những người họ không hiểu đạo thì mình lại càng thương họ hơn. Chính yếu tố này nó góp phần rất lớn trong đời sống của người Phật tử. Và cuối cùng Đức Phật mới nói là như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu, ở đâu cũng an lành, ấy là chân hạnh phúc. Nếu chúng ta biết áp dụng tình thương, biết áp dụng thương yêu, thì đó là pháp hành. Đó là pháp hành. Chứ còn không thủ tử cứ lằn chuỗi, nhưng mà rồi cứ liếc một cái, ai làm khó chịu. Lằn chuỗi ngồi tụng kinh, nhưng mà rồi mẹ đang tụng kinh làm gì, con mở tivi lớn quá. Thì tự nhiên là nó không có sự yêu thương, không có sự tha thứ, thì tự là cuộc sống của chúng ta hết sức là khổ đau. Cho nên trong buổi hôm nay tôi mong rằng tất cả tự chúng ta phải nuôi dưỡng lòng thương yêu để chúng ta có sự bình an và hạnh phúc. Mọi người chung quanh của chúng ta cũng nhờ sự thương yêu của mình mà cũng có bình an và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đi tu tập, đến đi chùa lễ Phật, tu một ngày hay là vài ngày, một tuần hay là 21 ngày hay là một tháng nửa tháng, ít ra thì chúng ta đem cái năng lượng tu tập của mình, một ngày thì chúng ta đem một ngày, hai ngày chúng ta đem hai ngày, ba ngày chúng ta đem ba ngày, thì cái năng lượng chúng ta về với gia đình, làm sao để tạo sự bình an hạnh phúc cho con mình, cho những người thân yêu mình, và cảm thấy rằng giáo lý Đức Phật, lời dạy Đức Phật đã nói việc gì cũng thành tựu, ở đâu cũng an lành. Tức là chúng ta sống ở đâu, dù đang ngồi ở đây hay là sống ở nhà hay là đi ngoài đường, chúng ta vẫn có sự bình an, vẫn có hạnh phúc trong đời sống của người con Phật. Và mong rằng tất cả chúng ta sẽ có sự bình an, hạnh phúc thực sự trong hiện tại và tương lai, chúng ta được sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, có thể nói rằng tình yêu thương là một chất liệu để nuôi sống con người. Trên cuộc đời nếu không có sự yêu thương, con người sẽ héo mòn và khô cằn biết dường nào. Cũng như thế, đạo Phật là một đạo từ bi mang đầy trí tuệ. Hãy luôn nhìn lại để hiểu và lắng nghe, để chúng ta thương tất cả những gì xung quanh, kể cả bản thân của chúng ta. Chỉ có chất liệu yêu thương và từ bi mới có thể vun bồi niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hơn một tiếng đồng hồ, hòa thượng đã tưới tẩm mầm yêu thương và hạt giống từ bi trong mỗi hành giả khóa tu an lạc lần này. Chúng con rất vui. Chính vì niềm vui đó, ánh nắng ban mai lại rạng chiếu để soi cho tâm hồn chúng con một đường đi với những niềm chánh tín, với những hạt giống yêu thương chúng con gieo trồng. Của kết quả hôm nay sẽ cho chúng con nhân lành mãi mãi. Xin tri ân hòa thượng đã cho chúng con một thời pháp với những pháp hành thật cao quý biết là bao. Và tất cả những gì hôm nay chúng con được học hỏi, nguyện sẽ luôn tưới tẩm hạt giống yêu thương từ bi đến với chính mình, đến với mọi người xung quanh và tất cả những ai có duyên lành Phật Pháp. Xin nguyện Tam Bảo gia hộ cho hòa thượng luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, để đem những hạt giống lành tưới tẩm yêu thương đến khắp chốn bình an. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và xin hòa thượng cùng đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn